ru xe cùng hiến trên đời diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thanh thân. Giáng sinh hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân sanh đức ngưu trí nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời nguyện cho con nói dấu người liền để sau được kinh phục vô biên này thánh du xe khi sống trên nơi trần ai người hằng chiêm ngẫm trời ngôi ngai dám xin Cha lành cho chúng con đầy ở thế vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân sanh đức ngự chi nhân đức Cha rằng người soi nhìn đời nguyện cho con nói dấu người liền để sau được kinh phúc vô biên.
Quyền Cha Thánh Phaolô chỉ linh chỉ ám nhân đức Cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời để sau được vinh phúc vô biên.
Giáng sinh hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân sanh đức như chi nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời nguyện cho con nói dấu người
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh, về những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con hay ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bắt đầu bước vào tháng 3. Tháng 3 là tháng gì? Việt Nam bảo tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Chúa tôi, như vậy thì làm sao mà khá được? Làm sao mà đất nước mà giàu có được? Làm sao mà cuộc sống nó có nét văn hóa được? Ở chỗ là tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, rồi tới tháng 4 là cái gì? Hả? Rồi tháng 4 nhậu nhẹt, tháng 5 số đề à? Thưa anh chị em, nếu mà trong một năm mà ta cứ tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè thì chết. Chết vì toàn thấy cờ bạc rượu chè ăn chơi thôi, mà lại cứ vui vẻ như thế. Cứ vui vẻ, gặp nhau là cứ vui vẻ, là chỉ cứ thấy cờ bạc, ăn chơi, rượu chè, để đóm đủ thứ hết. Vậy tháng 3 là tháng gì? Suy nghĩ coi, tháng 3 mình nhớ đến ai? Tháng 3 nhớ đến ai bạn? Tháng 3 nhớ đến ai?
Thánh Giuse.
Thánh Giuse, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn với anh chị em. Ở đây những ai bổn mạng là Giuse giơ tay lên ngay. Thánh Giuse. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Tháng 3 tháng kính Thánh Giuse. Vậy thì anh hoặc chị hoặc ông hoặc bà, chúng ta làm gì trong tháng 3 này để gọi là kính Thánh Giuse? Bạn làm cái gì trong tháng 3 này để gọi là kính Thánh Giuse? Mình làm gì trong tháng 3 này để gọi là kính Thánh Giuse? Bà làm cái gì? Con làm cái gì?
Theo con thì tháng nào con cũng ghi lễ cầu nguyện ngày nào như ngày đấy.
Ngày nào như ngày đấy gọi là một ngày như mọi ngày. Rồi ông tháng 3 ông làm gì để gọi là kính Thánh Giuse? Ông làm gì để kính Thánh Giuse?
Dạ thì bắt chước theo gương của Thánh Cả Giuse, chăm sóc gia đình cho nó trọn vẹn.
Bắt chước, ông bắt chước được cái gì? Đứng nói cho mọi người nghe coi. Đứng lên rồi. Ông ra đây coi. Ông nói ông bắt chước Thánh Giuse, ông bắt chước được cái gương nào? Chúng ta cho chạm vào tay để chào cái người anh em này coi. Để nói rằng bắt chước Thánh Giuse được cái gương gì? Nói mọi người nghe coi. Rồi.
Dạ thì là cũng khi trước khi ngài đảm trách thực thụ đảm trách công việc cứu giả trưởng, thì ngay sau khi mà thấy mẹ Maria mang thai, ngài tính bỏ đi. Nhưng mà khi xin sứ truyền là đây là do Thánh Thần chứ không phải là do là người, cho nên từ đó mà ngài chăm sóc gia đình xứng đáng là một người gia trưởng, hướng dẫn lo lao động làm mà kiếm tiền để mà nuôi gia đình.
Rồi anh chị em có nghe rõ không? Nghe rõ không? Giọng của ông hơi trầm, nghe không có rõ. Ý của ông là bắt chước Thánh Giuse như là trong bài tin mừng là biết tin mẹ Maria mang thai, phải không? Ông ấy tính bỏ nhưng mà được Thiên Thần báo mộng là đây là Đức Maria chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, cho nên là ông không bỏ bà và ông rước bà về nhà. Tôi nói vậy có đúng không?
Dạ thưa vâng.
Thứ hai nữa là ông bắt chước Thánh Giuse về cái gương gì?
Lao động để mà là nuôi sống gia đình.
Lao động để mà nuôi sống gia đình. Giả thử là bây giờ nếu mà vợ ông đi lễ xong về nhà, người ta bảo rằng là vợ ông có bầu với một cái người đàn ông khác, ông nghĩ sao?
Cái đó thì phó thác cho Chúa thôi.
Phó thác cho Chúa nghĩa là sao? Vì ông xử lý như thế nào? Bây giờ bà ấy, ông vừa đi lễ kính Thánh Giuse về rồi người ta nói ông ơi ông. Ông tên là ông gì?
Tôi tên Hoàng là cha.
Hoàng, ông bao nhiêu tuổi?
66.
66, còn bà bao nhiêu?
63.
Rồi người ta nói là bà 63 nhưng bà lại có bầu với một cái ông 64 thì sao? Ông tính sao đây?
Cái đó tôi phải kiểm tra lại thực hư như thế nào.
Để kiểm tra lại thực hư, kiểm tra lại thực hư như thế nào? Rồi bây giờ rồi ông xử lý bà sao?
Thì có gì bắt đầu giới theo Chúa thôi chứ sao?
Ông bắt thẩm giá theo Chúa. Nghĩa là bây giờ ông có chấp nhận là cho bà ấy ở chung với ông không, hay là ông đuổi bà đi? Ông chấp nhận cho bà là bây giờ về ta bảo là vợ ông có thai với một cái người hàng xóm rồi, bây giờ cái bầu có to rồi, bây giờ ông tính sao đây? Ông có cho bà ấy ở nhà hay ông đuổi bà đi?
Gia đình là một giả thuyết thôi, chưa sự thực tế nên thử chưa biết sự thực như thế nào.
Vì có hay sao?
Chưa biết sự thế nào thì chưa có.
Anh chị em thấy không, là khi mình nói về mặt lý thuyết, đọc bài tin mừng, nghe bài tin mừng là Thánh Giuse xử lý như vậy, thì Thánh Giuse chính Ngài thấy cái chuyện như vậy, Ngài cũng phải xử lý, cũng phải xử lý theo kiểu trần gian. Thấy không, Thánh Giuse cũng phải xử lý theo kiểu trần gian, là một là tố cáo Đức Mẹ vì đã phạm tội ngoại tình để Đức Mẹ sẽ bị ném đá. Hai là bây giờ không nỡ làm như vậy thì thôi, Thánh Giuse định tâm lìa bỏ Đức Maria một cách kín đáo, tức là không chấp nhận ở lại như vậy. Ở lại thì một là phải tố cáo, mà không tố cáo thì không thể ở lại như vậy được, thì giải pháp là thôi rút lui lặng lẽ bỏ đi, âm thầm rút lui đi. Trong lúc mà ông xử lý theo kiểu thế gian như vậy thì Thiên Chúa can thiệp và nói với Giuse là đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép. Rồi ông ấy tỉnh giấc và ông ấy làm như lời sứ thần truyền. Cho nên chúng ta thấy rằng là như người anh em này nói rất đúng, là mình chưa bao giờ mình nghĩ đến hoàn cảnh đó có thể xảy ra, cho nên mình nói rằng mình chưa biết xử lý như thế nào. Rõ ràng có nhiều cái trong cuộc đời của chúng ta mình đâu có lường trước được, đúng không? Không có lường trước được. Mà câu nói của ông tôi thấy là đúng hơn là phó thác. Tại vì khi mình không lường trước được thì mình chỉ có biết phó thác thôi. Rồi lúc đó nếu mà hoàn cảnh nó xảy ra như vậy thì mình làm gì?
Xin vâng.
Xin vâng. Chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn người anh em này. Khó thật đấy thưa anh chị em. Lúc mình ngồi ấy, mình nói chuyện người khác thì dễ, nói chuyện Thánh Giuse thì dễ, phải không? Nói chuyện Thánh Giuse thì dễ lắm. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình Thánh Giuse lúc đó mình xử lý như thế nào? Người anh em đó bảo rằng là phó thác cho Chúa và xin vâng. Cái chuyện đó ngoài cái khả năng của con người. Tại vì như Thánh Giuse cũng phải xử lý, là một là tố cáo, không tố cáo thì ở lại không được thì phải rút lui thôi. Phải làm cái gì đó mà khi mình làm hết sức của mình như vậy rồi mà mình hoang mang, mình bối rối, mình không biết rằng mình làm như thế có đúng hay không, có đúng hay không, thì cầu nguyện để xin Chúa can thiệp. Và Chúa can thiệp với Thánh Giuse để cho Thánh Giuse nhận ra được cái bào thai ấy là bởi phép Chúa Thánh Thần. Có hiểu nổi không? Có hiểu nổi không thưa anh chị em? Không hiểu nổi đâu. Gặp các ông các anh mà gặp hoàn cảnh như vậy, ông có hiểu nổi không? Hả? Ông có thể hiểu nổi rằng đó là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là như thế nào không?
Thưa cha, sắp phạm như con thì không thể nào hiểu nổi.
Rồi lúc đó gặp trường hợp ông xử lý thế nào?
À, nếu như gặp con thì con sẽ cầu xin Ngài soi sáng cho mình để mình hiểu, chứ hoặc là âm thầm thôi.
Rồi nếu mà không hiểu thì ông có chịu không?
Không hiểu thì không nên la toán lên, cũng không, mình tự chịu đựng rồi sẽ kiếm.
Là sao?
Mình sẽ cầu xin Ngài hướng dẫn cho mình cái hướng để mà xử lý thôi, chứ không phải chấp nhận thôi, không thể nào đẩy người bạn đời mình. Nếu như người bạn đời mình lỡ lầm hoặc bản thân mình lỡ lầm thì trở thành tha thứ cho nhau thôi. Còn trường hợp của Thiên Chúa, Ngài an bài thì Ngài sẽ có hướng soi sáng cho nhân loại biết cái hướng của Ngài làm.
Mời thưa anh chị em, phải vỗ tay thật to lên nữa mới đúng hơn nữa, thưa anh chị em. Vì anh chị em tìm được những gia trưởng ngày hôm nay mà có được những câu trả lời xác tín được như vậy không phải dễ. Thứ nhất là anh nói là mình đừng có la toán lên, đó là thường. Phản xạ của chúng ta là la toán lên, bà cho tôi biết, bà cho tôi biết, đứng dậy, bà cho tôi biết cái thai đó là ở đâu.
Bà sơn sơn thầy đó.
Hả? Đâu, bà cho tôi biết cái thai đó là ở đâu.
Dạ thầy, bà sơn sơn thầy.
Bà bằng này tuổi mà con có thai là bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con cháu 6.
Tám mươi sáu mà có thai rồi bảo bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, trong cuộc sống có nhiều cái ta không thể hiểu được đâu. Đúng như là người anh em nói là mình không thể la toán lên được, mình không thể la toán lên được. Mà thường phản xạ của chúng ta là la toán lên, là phản xạ theo phản xạ tự nhiên của mình. Phản xạ theo kiểu tự nhiên là mình không thể chấp nhận được và cũng không thể hiểu được tại sao mà 86 tuổi mà còn có thai thế nào, không thể hiểu được. Rồi thì kế tiếp là ông ấy nói rằng là mình không la toán lên và mình cầu nguyện, mình xin Chúa soi sáng cho mình biết cách thức phải xử lý như thế nào. Thường là chúng ta phản ứng xong rồi có khi giận mất khôi. Ta phản ứng xong rồi ta mới xin Chúa là bây giờ con lỡ rồi, con như thế nào đây, con đã đuổi vợ con đi rồi, bây giờ sao đây, bây giờ mới biết rằng là oan thì như thế nào đây Chúa. Ta thấy không ạ, thường cái phản ứng của chúng ta là phản xạ theo kiểu tự nhiên, xong rồi mới suy nghĩ lại rồi mới cầu nguyện xin Chúa soi sáng. Trong khi đúng ra là mình thấy một trường hợp, thấy một hoàn cảnh, thấy một cái vấn đề mình không biết nó như thế nào thì đừng vội phản ứng. Hãy bình tĩnh, hãy cầu nguyện, hãy xin Chúa soi sáng. Nhưng mà thưa anh chị em, con người của mình mà, tôi cũng thế thôi. Gặp cái gì là mình phản ứng liền, gặp cái gì là mình phản ứng liền, sau đó mới giật mình thấy giận mất khôn rồi, gì đó dục tốc bất đạt rồi, lẽ quá không đạt yêu cầu rồi. Cho nên trong tháng Thánh Giuse này, thưa anh chị em, khi mình bình kính Thánh Giuse đó, mình xin với Ngài cho mình có được cái phản ứng chậm lại một chút. Phản ứng chậm lại một chút, đừng phản xạ theo kiểu tự nhiên. Vì khi mà ta phản xạ theo kiểu tự nhiên, lúc đó mình không có được lý trí soi sáng, và nhất là mình chưa được đức tin hướng dẫn. Có khi lý trí đó, lý trí bảo rằng tại sao có thể xảy ra được chuyện đó, vì người vợ mình rất là đoan trang, rất là hiền lành, không có đi đâu cả mà tại sao có thai được như vậy. Lý trí bảo rằng là con ơi tại sao con lại làm như thế, con làm cho cha mẹ có phải đi tìm con như thế. Và Đức Giêsu trả lời, cha mẹ tìm con làm gì, cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cho cha con sao? Hay ông bà có hiểu gì không? Không hiểu. Hay ông bà không hiểu lời người nói và Đức Giêsu theo hai ông bà về nhà. Đức Giêsu theo hai ông bà về nhà và hằng vâng phục cha mẹ, hằng vâng phục ông bà. Đức Giêsu là Thiên Chúa hay là người? Trả lời mạnh lên, Đức Giêsu là Thiên Chúa hay là người? Thánh Giuse với Đức Mẹ là người hay là Thiên Chúa? Thánh Giuse với Đức Mẹ là người hay là Thiên Chúa? Đức Giêsu là Thiên Chúa hay là người? Là Thiên Chúa mà vâng phục con người. Ta thấy cái điều lạ. Ta cứ nói là mình vâng phục, vâng phục, vâng phục. Nhưng mà đây Thiên Chúa vâng phục con người. Cho nên khi mà con người không hiểu được bằng lý trí, con người dám lấy đức tin, dám lấy sự phó thác ra mà sống như vậy, thì Đức Giêsu nói rằng với lòng tín thác của con điều khiển được cả ta. Điều khiển được cả ta có nghĩa là con làm rung động lòng của ta, con làm cho trái tim ta phải rung động, phải thổn thức và phải xót thương con. Bây giờ bà chia sẻ cho mọi người coi cái kinh nghiệm của bà sống đức tin như thế nào. Bà chia sẻ cho mọi người. Cho bà bám vào đây cho bà run và té rồi. Yếu rồi. Con tên, bà tên là gì?
Con là Phạm Thị Vui, 86 tuổi. Con là do Thứ Tạng Đàn. Con vô cùng tạ ơn Chúa, hôm nay con được lại thánh đường để tham dự thánh lễ lòng thương xót, ta tự hành và được đứng lên đây để thưa chuyện với cha với cộng đoàn.
Cho chào phát tay thưa anh chị em. Rồi bà kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, con có người con gái ở Phương Đông, cháu 56 tuổi. Nghĩa ra là cháu về cháu chứng nhân lòng thương xót của Chúa, như cháu ở xa quá và trước nhất là xa xong nước cũng không can đảm để đứng để sự kiện với cha cộng đoàn, thì con xin thay mặt cho cháu con chia sẻ cái niềm vui. Con chưa từng thấy trong đời của cháu được cái niềm vui nào như niềm vui này. Thưa cha, cháu có gia đình được 3 đứa con, 2 đứa con gái là con gia đình, còn thằng con gái cháu đang học ở Sài Gòn, cuối năm sẽ ra trường. Ngoài ra cháu, con gái của con thì khó khăn lắm, ở Phương Đông, vùng sâu vùng xa. Cháu mang căn bệnh bằng đầu cháu đau 2 cái tay, không làm ăn gì được, ngồi đâu khóc đấy. Trong gần 1 năm thì đi các nhà thương, không nhà thương nào tiếp đâu bệnh. Thế thì đến cái nhà thương, người ta chỉ đến nhà thương bệnh viện Kitô. Thì ông bác sĩ Kitô ông bảo phải mổ mới hết. Thì ông mới đi mổ.
Bị cái gì vậy?
Dạ, bị đau 2 cái bàn tay ra.
Dạ, bị đau 2 cái bàn tay.
Vâng, đau ngồi đau khóc đấy. Rồi đứng yên lưng cuồng đấy. Thế đến gần những cái chỗ để chị nó và chồng nó đưa nó đi. Thì con tưởng người ta mổ 1 tay. Anh nhỏ ta mổ cả 2 tay, ta mổ tuyết ra như thế này. Trong 1 tháng trời nó sưng mà nước vàng nó cứ chảy ra. Mà khâu ấy thì nó cứ dúng lại như thế này. Con thương con quá, con bảo đẻ con này mà nuôi con tật. Thế thì trong 2 tháng trời thì nên nói bác sĩ nói mổ thì hết bằng sau bữa này. Tay vợ tôi mà nó chụp mặt này. Ông xin lỗi, ông mổ lại lần nữa. 2 lần mổ là 2 lần xỉu đi, lại phải xúc chiếc thủy sinh mà máu nó nhanh nhiều quá. Thế này hôm nó đi ở bệnh viện về, con bảo tôi ở đây với mẹ rồi mai em về Phương Đông. Thì tự nhiên nó lên 1 cơn đau quá dữ dội. Thế lại nên nói với ông bảo mổ lần nữa thì hết.
Thế là lần thứ 3.
Vâng, thế mổ lần nữa thì hết. Hết nhưng mà 2 cái tay nó cứ quặp lại thế này. Hết nhưng mà hết trong nửa tháng thì nó lại chạy ra người. Chạy ra người thì từ đầu cho đến gót chân nó đau không phải nói là nó đau. Mỗi lần nó đau thì chồng nó phải ôm chặt như nó. 2 người giữ 2 cái chân, nó cứ cùi cái chân này, xếp hết cả chân nha, dắt hết cả áo như vậy quá. Thế không? Con nó đau 2 năm trời như vậy, con không giúp gì được cho con gái của con. Hôm nay con mới chứng kiến là cái cơn đau của cháu. Mẹ ơi con chết, mẹ ơi con chết, Chúa con chết. Chúa cứu con, Chúa cho con chết để con về với Chúa. Trong 2 năm trời con yếu lắm rồi. Chúa cho người với Chúa cho nhẹ nhàng đi. Thế xong là cơn đau mà cứ một tiếng thì nó khỏi được hai tay thì nó chạy một người. Nó bảo nhưng mà cái kim nó trông cho người con sao không chịu được. Thế là ngất cơn đau hai tiếng đồng hồ, ngất cơn đau chạy ra bàn thờ hát. Hát không thiếu bài hát nào, hát mồ hôi rát này hết. Con thương quá, con bảo con ơi con hát mồ hôi rát hết rồi. Thì con hát Chúa cũng đang nghe rồi. Thế là nghe con thử không hát. Không hát ăn sao chứ đi Chúa uống. Thế là con bảo thôi lại cho bác sĩ ở cái tô ta nói xuống về gia đình. Có chữa thì chữa những phần. Uống cả hai năm trời thuốc rồi. Cái sự mình đau nó không khỏi mà nó còn đúng bao tử nữa. Thế con bảo quyết định không chữa nữa. Thế là bây giờ cho lên cái bệnh viện Biên Hòa hay là người ta mổ cái đầu cái thần kinh của nó. Mà nó đương nhiên mà nó cứ hát như thế. Đưa nhà chị Biên Hòa, bác sĩ Biên Hòa đi khám là cho được ăn dây ăn nghe gì. Bác sĩ bảo người ta như thế này cho người ta gọi nhà thiếu niên này. Cái chồng nó bảo vợ em ngồi đâu hát đấy, ngồi đâu khóc đấy. Rồi bác sĩ này không nói là không đi. Ông bảo tôi là bác sĩ, tôi nói là anh không đi nè, cho về đi. Thế là cho về. Thế tháng 12 năm ngoái thì thằng con trai của con ở Biên Hòa nó vợ cho nó, cho con nó điện cho vợ chồng nó đem về chung vui với anh. Thì hôm ấy có cả cha phi vô trên trọng Mỹ, con có mời người về dự. Thì đang ngồi nói chuyện thì nó lại trong buồng. Thì con thấy nó đau là con biết. Nó vào Chúa nó ngã một cái. Nó ngã út mặt xuống và xuất hết cả chán ra. Thì nó bất tỉnh luôn. Con chạy ra con gọi cha ơi. Cha vào cha. Chúc mừng nhan cho cái tâm biết nhà nó. Nó không biết gì nữa rồi. Thì sư cha lại cho thương quá, cha mới nói được một câu, Chúa ơi, tôi bỏ chị con à. Thì nói được qua câu như vậy, thì là cha lấy cái cánh tay của cha, cha luồn vào cái gáy của nó. Cha bây giờ nó ngồi lên thì nó tỉnh lại. Nó quay lại nó bảo, tôi chết với cậu ạ. Thì bảo không chết được, Chúa thử lòng chị đến ngày này, lòng em không dâng cho chị mà thắng lễ để chị lòng thương xót, cứu chị. Thế là chiều cha lại cho thôi giờ quyết định cho chị đi La Vang không chữa nữa. Thế là cháu đi La Vang thì đi được nửa ngày lên lên xe. Hôm nay cũng cộng đoàn cũng có mấy người đi trong chuyến xe đấy biết đấy. Nên nó dẫn dắt đặt trong xe nó ra ngựa làm ra nước này. Thế là ông Tránh Dũng là giáo sư Lạng Sơn, ông bảo mọi người quỳ xuống làm đoàn thương xót với chị. Thế là trong một tiếng hồ thì cháu lại hết. Và cái cơn đó bình thường nó có phải hai tiếng. Nó là nó khiết, nó khóc nó. Xong đi một ngày ra nước mẹ trả tiệm. Thì mọi người còn ở sân thì nó chạy lên tượng đài nước mẹ trả tiệm. Nó chạy lên thấy cái giếng nước của nước mẹ. Nó uống đây uống đây. Xong nó gọi nó, mẹ ơi, mẹ không biết con à, con nghèo khổ lắm. Con làm bớt tiền mà con đi hành hương đến với mẹ. Con chỉ đến xin mẹ cầu vào cùng lòng thương xót của Chúa chữa cho con cái bệnh quái ác này. Hai năm nay rồi mà con hết tiền rồi mẹ. Gia đình con cũng khổ sở vì con. Trong hai năm trời đã nhiều. Mẹ không chữa cho con không về đâu. Bảo ấy. Thế là chồng nó bảo thôi bây giờ hậu ý mọi người cho con về. Công nguyện xong nó bảo mọi người về chứ nó không về. Nó cứ ở đây. Nó cứ ăn vạ nó mẹ vậy. Thế xong nó giờ phải về để về La Vang. Thế là lên xe về La Vang. Về La Vang thì mọi người xuống xe để đi lại nhà trọ. Thì nó lại lên là cơn đau. Cơn đau nó dễ dội như vậy. Cơn đau dễ dội như vậy. Thế là thôi lại mọi người lại công nguyện. Thế lại đưa nó sang tượng đài La Vang. Nó chạy nhưng mẹ La Vang nó ôm chặt. Cái chân ở nước mẹ cao, nó không ôm được, nó cao. Con nghĩ nó cao sức cả chân nước mẹ. Mẹ ơi, mẹ chưa nói với Chúa cho con à. Cho con đau hai năm trời như vậy, con khổ sở, con chết đi sống lại. Và sao mẹ để cho con khổ thì ở trong con mừng Chúa chữa cho người què đi được, mà sao con xin không cho con. Thế thì hôm ấy con, năm ngoái con không có đi nào làm. Thì năm nay con biết đi, để tạ ơn Chúa. Thế là mọi người vào xin nói mẹ, mẹ cũng biết rồi, Chúa cũng biết rồi. Thì mọi người rất là hình hạ, rất là hình hạ lên cơn nữa, cái giấy lên đất. Thì mọi người bảo là Chúa xử lòng đấy, không sao hết. Thế nên tôi mới chỉ mở chiếc là mua. Thế thì đi 3 ngày, 3 ngày về đi. In hôm nay, in nghỉ hôm nay. Thì chồng nó bảo anh ơi, sao ngày hôm nay thì em chưa thấy đâu anh. Thì Chúa ban cho rồi, không thể kêu ban gì nữa. Em mới có đau, em chỉ có cắn tí đây nó không đau. Thế thì Chúa ban cho cháu khỏi tức được nửa năm. Còn nhất là nó không còn bệnh gì hết, mà cái thanh nó rũi ra được rồi. Còn nó cứ quạt mạnh như này. Cái khỏi biết được nửa năm thì Chúa lại gửi lên cho căn bệnh. Tự nhiên 8 giờ tối nó gọi điện cho con nó. Mẹ ơi mai con về ung bướu con khám bệnh. Con nói lại bệnh gì nó khám. Đó con phát đắc nó có cái cục bằng cái quả trứng gà. Nó dư hút của con này con không ngủ được. Thế đưa về ung bướu. Thì ông bác sĩ ông bướu ông ấy thì là ông chích vào chút xuống máu ở cái bướu nhà. Ông bảo ông đi xét nghiệm đi ra ngoài đi rồi 1 giờ thì ông cho biết kết quả. Đến ông ấy bảo ông chồng nó không dám cho nó biết. Cầu xin anh chết. Ông không có đạo ông là cầu xin anh chết. Cho chị đừng có ác tính. Nếu mà bướu ác tính phải bỏ phải cắt thai vú và phải xả thuốc dùng hết tóc đầu. Thế chồng nó điện về cho con bảo không có chuyện gì đâu, con đi yên tâm đi, cứ cầu xin Chúa đi. Thế này nên ông cho Chúa 10 ngày, ông cho số điện thoại. Ông bảo nếu 10 ngày nó bớt thì phun như lại cho biết. Thế 10 ngày cháu uống thì nó treo khoảng lặng này. Thế nên ông bảo tốt thôi không sao hết. Thế 10 ngày nó uống thêm toa thuốc nữa thì lên. Ông quan lại hỏi anh chị có đạo không? Và có. Vậy đúng rồi, thì nếu nó sợ nó chạy mất rồi.
Vậy là bây giờ khỏi luôn.
Chúa ban cho cháu khỏi luôn mọi bệnh như giờ. Nếu đẹp gái thì con phải hỏi. Con gặp nó còn cười. Nó bảo cho mẹ thích gặp con là mẹ cười làm sao? Con nói tao cười mày. Chúa mẹ có lỡ gì mày đâu mà mày cứ cào cấu Chúa mày bắt đền. Chúa mày bắt đền mẹ. Nó bảo con không bắt đền Chúa chẳng chữa.
Rồi, cảm ơn bài nhé. Dạ. Thưa anh chị em, câu kết là gì? Con không bắt đền để Chúa chẳng chữa. Thì chúng ta thấy một cái ơn lạ lùng. Mà để cho được cái ơn ấy, anh chị em thấy đâu phải mình cứ đến mình nói là được. Vì Chúa cho mỗi người, Chúa nói với Thánh Phaolô là ơn ta đủ cho con. Chúa cũng nói với Thánh nữ Faustina, khi Thánh nữ Faustina gặp biết bao nhiêu khó khăn thử thách, rằng là con đừng sợ, ơn ta đủ cho con. Chúa nói với Thánh nữ Faustina như vậy. Khi mà Thánh nữ Faustina chịu không nổi, giống như là đứa con của bà này phải gào lên: Chúa ơi, sao mà Chúa để cho con suốt 2 năm bị cái bệnh quái ác như thế này? 2 bàn tay nó đau, bác sĩ mổ 3 lần vẫn không khỏi, mà càng mổ thì nó càng nặng hơn là sao? Rồi cuối cùng người ta bảo rằng là đi bệnh viện, nó hát suốt ngày, bảo nó bị tâm thần, bị điên, đưa lên nhà thương Biên Hòa. Đưa nhà thương Biên Hòa bảo là cô này cô hát như vậy cô bình thường chứ có điên gì đâu. Rồi cuối cùng thưa anh chị em, đi gọi là đi cào, đi cấu Đức Mẹ, bám chặt lấy Đức Mẹ mà khẩn nài như là đứa con mà nó ăn vạ. Giống như chị nói, nếu con không ăn vạ Chúa thì Chúa không chữa. Rồi chưa hết thưa anh chị em, thử thách chưa hết, lại tiếp theo căn bệnh là nó bị khối u ở ngực, mà bác sĩ có khám mà thấy là có nguy cơ, nếu mà là khối u ác thật đó thì phải cắt bỏ cả 2 cái bộ ngực đi. Thì chúng ta thấy rằng là cuối cùng thì cho uống thuốc mà sau 10 ngày thì nó teo dần, nó nhỏ lại và hết hẳn. Thì chính bác sĩ phải ngạc nhiên là chỉ có trời cứu cô thôi, chứ còn thuốc men trần gian này nghĩa gì? Nếu mà thuốc ấy mà chữa được thì chắc chắn là bao nhiêu người bị ung thư ngực ngày hôm nay họ đã chạy đến họ chữa hết với bác sĩ ấy rồi. Và câu của bà ấy rằng là con thương con của con quá, mà con không làm gì được, con chỉ biết khẩn này lòng thương xót thôi. Rồi chị em trên xe cũng thương người chị em của mình, giống như bị tâm thần không biết làm gì, chỉ có quỳ xuống mà khẩn này lòng thương xót của Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria thôi, thưa anh chị em. Tức hành trình mà được chữa lành nó gian truân như vậy, mà nó đòi hỏi mình một sự tín thác, không những là người bệnh, mà đôi khi Chúa dùng người bệnh ấy thử thách chính bà mẹ, coi bà mẹ 86 tuổi còn vững tin hay không. Chúa dùng cái người phụ nữ ấy để thử thách chính người chồng, coi người chồng ấy còn vững tin hay không. Cũng như là câu chuyện Thánh Giuse, ta thấy Chúa dùng chính Đức Mẹ để thử Thánh Giuse. Tự nhiên thấy người vợ của mình có thai như vậy, thì liệu Thánh Giuse có vững tin vào Thiên Chúa hay không, hay là cũng xử lý theo kiểu của thế gian là một là ném đá, hai là bỏ đi. Cho nên Chúa có khi Chúa dùng người này để thử thách lòng tin của người khác. Rồi Chúa dùng, thưa anh chị em, dùng chính con trẻ Giê-xu, con trẻ Giê-xu để thử thách Giuse. Ông bà tìm con làm gì? Trong khi người mẹ thì nói con ơi, cha con và mẹ đây phải lo lắng tìm con suốt 3 ngày trời để đẻ con này à. Sao con lại làm như thế? Sao con lại để cho cha mẹ phải lo lắng như vậy? Có nhiều lúc ta cũng gào lên giống như người phụ nữ mà bà cụ vừa mới chia sẻ, là Chú ơi, tại sao Chú để cho con phải đau khổ với căn bệnh quái ác như thế này? 2 năm trời con đau khổ quá, chịu không nổi rồi Chú ơi. Con ơi, sao con để cho cha mẹ phải lo lắng tìm con như vậy? Và câu trả lời của Chúa là: cha mẹ tìm con làm gì, không biết rằng con phải lo cho chuyện của cha con sao? Cái câu trả lời nó chẳng ăn gì, dường như nó không ăn gì đến cái mà mình đang khao khát, mình đang mong mỏi, mình đang đợi chờ. Đi cái tay nó đau quá không làm gì được, đi để xin bác sĩ chữa, mà bác sĩ mổ lần thứ nhất nó đau hơn, mổ lần thứ hai nó không cử động được, mổ lần thứ ba nó rúm luôn cái tay lại đó, thưa anh chị em. Chúa đáp lời chúng ta là càng đau hơn, càng bệnh nặng hơn, mình xin Chúa giải gỡ cho mình chuyện gia đình, để đi đoàn tụ chẳng hạn, hay là để đi xuất cảnh chẳng hạn, để đi xuất ngoại chẳng hạn, chả thấy gì cả mà càng ngày càng đợi chờ mòn mỏi. Có khi phải bán cả nhà đi để mà đợi chờ, có khi bỏ hết cả công ăn việc làm để đi mà đợi chờ vẫn không thấy gì thì sao? Mình liệu mình còn tin hay không? Mình cầu nguyện để cho gia đình mình, vợ chồng nó hòa thuận với nhau, mà cái đứa con của mình, cái thằng con trời đánh của mình, thằng con cưng của mình, bây giờ nó thằng con trời đánh ấy, nó không ngoan, không khá hơn, mà nó còn phụ rẫy vợ nó, phụ rẫy cả bố cả mẹ nữa thì sao, thưa anh chị em? Ngày hôm nay biết bao nhiêu những người làm gia trưởng trong tháng Thánh Giuse này có còn là gia trưởng nữa hay không, hay là chỉ đối xử theo kiểu rất là gia trưởng, có nghĩa là như là một người chồng Chúa mà vợ tôi. Rất nhiều người đàn ông gia trưởng ngày hôm nay đối xử với vợ của mình đúng theo kiểu chồng Chúa vợ tôi. Hàng ngày tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, rất nhiều email cũng như là điện thoại, có khi cả 12 giờ đêm, có khi cả 2-3 giờ sáng. Trời, giờ này con phải đang trốn ở ngoài vườn với đứa con của con, vì chồng con mới đi nhậu về, anh ấy đang la mắng, anh đánh đập, anh đuổi vợ con ra khỏi nhà. Có không thưa anh chị em? Nhiều lắm. Cứ rượu nó vào rồi không còn điều khiển được mình, không còn làm chủ được mình nữa. Và người ta thống kê là Việt Nam đang đứng đầu thế giới về sản xuất và tiêu thụ bia rượu, 3 cho đến 4 tỷ lít bia. Thưa anh chị em, tưởng tượng đi. Cả những, tất cả những người nông dân trong cả nước làm thì cày sâu cuốc bẫm vất vả cũng chỉ có thu được khoảng 3-4 tỷ đồng một năm, mà người ta uống bia uống rượu một năm cũng hết 3-4 tỷ đồng một năm. Cái tiền uống bia uống rượu một năm bằng tiền tất cả những người nông dân cả nước vất vả suốt một năm trời. Anh chị em nghĩ thử sao, nghĩ thử xem nó như thế nào, chưa kể là hậu quả của bia rượu nó như thế nào. Hãy cứ vào trong những bệnh viện mà coi, nhất là bệnh viện mà chấn thương sọ não, bệnh viện mà tay chân gãy nhiều vô cùng, toàn là tai nạn giao thông là một. Cái thứ hai là những chuyện đâm chém nhau cũng chỉ vì uống rượu vào, rồi lời rượu vào lời ra, không kiềm chế được mình, đâm ra đâm chém nhau, đang đám cưới biến thành đám ma ngay lập tức, thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay những người làm cha, những người làm chồng trong tháng Thánh Giuse này, Chúa mời gọi mỗi một người phải suy nghĩ lại thử coi, như nãy ông kia ông nói đó, nhìn vào gương của Thánh Giuse, để con bắt chước cái gương của Thánh Giuse là cố gắng làm việc để nuôi sống mình và gia đình mình, nuôi sống vợ con của mình, là người gia trưởng, người làm trụ, làm người đứng đầu mà, thưa anh chị em. Người gia trưởng trong một gia đình hay là người trưởng một cộng đoàn dòng tu cũng thế thôi. Người mà đứng cầm cân nảy mực, người mà đứng điều khiển lèo lái con thuyền của gia đình mình, của cộng đoàn, của giáo xứ mình, thì phải nhìn vào gương của Thánh Giuse, thưa anh chị em. Một tấm gương mà cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách, mà cứ phải âm thầm lặng lẽ như vậy. Bìa ai mà, anh chị em suy nghĩ cho kỹ, mở Kinh Thánh ra hết tất cả, đọc đi, ai mà tìm được một lời nói nào của Thánh Giuse trong Kinh Thánh, thưởng đúng 1 triệu đô la, thưởng đúng 1 tỷ đồng Việt Nam, hay là thưởng cho 10 kg vàng 4 số 9, có không? Có không? Trả lời, có nghe, có đọc được một câu nào của Thánh Giuse trong toàn bộ Kinh Thánh hoặc là trong 4 sách Tin Mừng, có hay không? Có hay không? Có hay không? Không hề. Không hề thấy. Chúa không cho Giuse mở miệng ra một lời nào cả. Toàn là toan tính dự định như vậy, rồi thiên thần hiện đến báo mộng. Thấy không ạ? Thiên thần hiện đến báo mộng từ lúc mà đón nhận Maria về, rồi đem con đi kê khai kiểm tra hộ khẩu, trong lúc vợ mình bụng mang dạ trưởng, chẳng có một chỗ nào để mà có thể đưa người vợ mình vào nơi mà có thể sinh đẻ an toàn được. Ta thấy một người làm chồng như vậy, sắp sửa làm cha như vậy, mà không tìm được một chỗ cho vợ mình và đứa con mình sắp sinh ra, có phải là một nỗi đau, đau không? Đau lắm chứ, thưa anh chị em. Các anh có thấy đau không? Khi mà vợ mình phải vào trong chuồng bò mà sinh đứa con đầu lòng của mình, cậu con quý tử của mình, anh chị em có thấy? Mà Giuse có biết rằng đấy là con của Thiên Chúa không? Biết không? Giuse có biết rằng là người phụ nữ ấy, Đức Maria ấy, sinh trong hang đá Bethlehem một hài nhi đặt tên là Giuse là con của Thiên Chúa không? Biết hay không? Biết hay không? Biết không? Biết. Vì rõ ràng thiên thần hiện đến trong giấc mộng như ông vừa mới nói đó, hiện đến trong giấc mộng bảo Giuse rằng đứa con ấy là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, là con của Thiên Chúa sinh xuống làm người. Giuse biết rằng đó là con của Thiên Chúa, mà con của Thiên Chúa mà lại phải sinh ra ở cái hang bỏ lửa, anh chị em nghĩ thử coi, nó hoàn toàn mâu thuẫn. Một Thiên Chúa vô cùng cao sang, vô cùng quyền năng, vô cùng thánh thiện, mà lại chấp nhận sinh ra một cái nơi vô cùng bẩn thỉu hôi hám như thế à? Một Thiên Chúa vô cùng quyền quý, có tất cả mọi sự ở trong tay, đất này chỉ đáng làm bệ dưới chân của Ngài thôi, vậy mà không có được một cái nơi tựa đầu à? Thử nghĩ coi, chị có thai được mấy tháng rồi?
Dạ thưa cha, là được toàn 39.
Hả?
39 toàn.
Đứa con thứ mấy?
Dạ đứa con thứ hai.
Đứa con thứ hai rồi sẽ sinh nó ở đâu? Ở chuồng bò hay chuồng heo?
Dạ, ở bệnh viện.
Hả?
Ở bệnh viện.
Bệnh viện nào?
Dạ chưa biết nữa cha.
Bìa lỡ mà phải đưa ra chuồng bò hay chuồng heo mà sinh con, thì chị có cảm giác như thế nào, nghĩ thế nào?
Dạ có phải phó thác cho Chúa thôi. Hả? Sao là phải phó thác cho Chúa thôi.
Ông xã đâu?
Dạ ông xã con đi làm mà.
Bây giờ mà nếu mà ông xã mà không lo được cho chị có một cái chỗ mà sinh ra mà phải ra chuồng bò thì chị nghĩ thế nào?
Thì hơi buồn tí cha.
Buồn nhiều hay buồn một tí?
Buồn tí thôi.
Buồn một tí thôi mà phó thác cho Chúa. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn cho người chị em này. Tại sao? Tại sao thưa anh chị em? Tại sao mà chị bảo là buồn một tí thôi? Đúng với tại sao mà chị bảo buồn một tí thôi? Con có biết tại sao không?
Dạ thưa cha, là con nghĩ là tại vì chị chưa có trải qua nên là chị thấy nó bình thường.
Đúng rồi thưa anh chị em, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vì chị biết rằng tôi chỉ hỏi để mà hỏi thôi. Đời nào cho nên buồn một tí thôi. Vì chị chưa có thể trải qua. Đứa con thứ nhất sinh ở đâu? Bệnh viện gì? Hùng Vương. Thế chưa? Còn đứa hai thứ sẽ sinh ở bệnh viện gì? Từ Dũ. Đứa con thứ ba sinh ở bệnh viện gì? Pháp Việt chẳng hạn. Thế thì mình thấy rõ ràng là mình chưa hề phải trải qua cái đó. Đúng như con trả lời. Và chúng ta cũng không hề nghĩ rằng cái chuyện đó có thể xảy ra với mình. Cho nên mình bảo buồn tí thôi. Và chắc chắn là chồng của chị không bao giờ mà chịu để cho chị phải sinh ở chuồng bò. Anh ấy có thể nằm chuồng bò được, nhưng mà dứt khoát không bao giờ mẹ con mình phải sinh ở chuồng bò. Anh có thể bán nhà, bán cửa, bán hết tất cả mọi thứ để đưa con vào bệnh viện, chứ không thể nào mà để cho vợ con mình phải sinh chuồng bò, đúng không? Ấy vậy mà Thánh Du Xe phải chấp nhận như vậy, còn không còn cách nào khác. Thì ta nghĩ rằng Thánh Du Xe là một người đàn ông phải chịu đựng như thế nào, phải tín thác như thế nào. Nghe ngày hôm nay mình hát là nguyện xin. Hát lại lần cho nó to lên chứ lại hát tôi cái Thánh Du Xe mà không thuộc đây chết rồi. Nguyện xin thấy hai cái hình ảnh nó hoàn toàn trái ngược nhau. Nguyện xin thánh cả Giuse quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng, còn ở dưới là cứu giúp chúng con thế trần lầm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. Nếu mà chúng ta chỉ hát bài đó mà không hiểu, không đọc qua cuộc đời của Thánh Giuse trong Tin Mừng, thì ta thấy Thánh Giuse là một người quá sức là sướng. Thánh Giuse đang quyền cao sang, đang ngự trên ngai vàng, mà cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Làm sao một người tít ở trên cao ở ngai vàng mà lại có thể thương mà cứu giúp người lầm than nếu không đã từng lầm than? Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Làm sao Thánh Giuse có thể cứu giúp chúng con thế trần lầm than nếu chính Ngài không đã từng ở trần thế và đã từng lầm than, đã từng trải qua những giây phút hết sức là căng thẳng? Đức tin phải đi đến mức tột cùng, thử thách đến mức tột cùng như là vàng mà phải thử bằng lửa như vậy thưa anh chị em. Đấy, chỉ cần đọc qua mấy đoạn Tin Mừng về cuộc đời của Thánh Giuse thôi, mặc dù Thánh Giuse không nói câu nào, nhưng mà cái thái độ sống của Ngài cho mình thấy rằng đó là một thái độ hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa cho dẫu rằng mình chẳng thấy cái tương lai nó đi về đâu cả. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa cho dẫu rằng mình thấy cái hiện tại nó hết sức là bi đát, hết sức là bế tắc, hết sức là lầm than. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa mặc dầu rằng mình không biết phải xử lý như thế nào. Ném đá ư? Không đành. Mà bỏ đi ư? Tại sao phải bỏ đi? Không hiểu nổi. Vậy thì cái thai nó như thế nào? Đứa con của mình 12 tuổi, tại sao nó để cho mình phải vất vả đi tìm mất 3 ngày trời? Đức Giêsu có thể nói với Đức Mẹ hoặc Thánh Giuse rằng: mẹ ơi, mẹ về trước đi, được không? Được không? Được không? Đức Giêsu có thể nói với Thánh Giuse là: bố ơi, bố về trước đi, con ở lại con nói chuyện, được không? Và Đức Mẹ và Thánh Giuse có cho phép Đức Giêsu ở lại không? Có không? Bây giờ chị là người mẹ mà các thằng con 12 tuổi mà nó bảo là: bố mẹ đi về đi, nó ở lại thủ đô Hà Nội, nó nói chuyện với lại hội đồng ấy, thì chị có đồng ý cho con chị ở lại không?
Dạ thưa cha, có.
Có không?
Dạ có.
Thôi chị khờ vậy. Có không? Không. Lấy cái gì mà thằng nó 12 tuổi mà nó ở lại nó chuyện với hội đồng, chuyện đùa. Thế tôi sẽ bảo sao chị khờ thế như vậy? Chị thả con như vậy, chị đem con bỏ chợ à? Chị thấy không? Đem con bỏ chợ à? Thế khó lắm. Mình thấy rằng là cái đường lối của Chúa hoàn toàn nó khác với đường lối của con người mình. Nếu đường lối của con người mình là Đức Giêsu sẽ nói với Đức Mẹ và Thánh Giuse, và nếu mà đường lối của con người là Thánh Giuse, Đức Mẹ, có đồng ý không? Không. Một là bố mày ở lại, hai là mẹ mày ở lại với nó, còn tao đi về trước, hoặc là bố mày ở lại với con rồi tôi đi về trước. Đời nào? Tại vì đi lên Jerusalem là thủ đô, anh chị em tưởng tượng là ở Hốc Bà Tó như mũi Cà Mau mà đi về máy thủ đô Hà Nội, hay là lên thủ đô Sài Gòn, kinh đô ánh sáng, mà bảo con mình cứ ở đấy thì ta đi về miền quê có dám không? Có dám để lại không? Có dám đem con bỏ chợ không? Không. Cho nên Đức Giêsu nói cũng không được, mà không nói cũng không xong. Ta thấy đường lối tự nhiên của con người, nếu mình cứ lý luận theo kiểu tự nhiên là bế tắc hoàn toàn. Mà Thánh Giuse và Đức Mẹ khi gặp Chúa Giêsu rồi, Chúa Giêsu trả lời một câu, Thánh Giuse, Đức Mẹ có hiểu gì không? Không. Hai ông bà không hiểu lời người nói, nhưng mà vẫn vâng phục, vẫn đón nhận thánh ý của Chúa. Tín thác là như vậy, đức tin là như vậy, là dùng lý trí mình hết sức rồi nhưng mà không hiểu được thì chỉ còn như là ông nói lúc nãy ấy, là phó thác, như là bà nói lúc nãy là phó thác, đi tìm mọi cách để mà chữa trị rồi, mổ hết 3 lần rồi mà không khỏi bệnh tay, nó lại ra bệnh điên, vừa hết chữa bệnh điên xong nó lại ra bệnh ung thư. Anh chị em nghĩ thử coi, đến lúc mà nó phải nói rằng là con phải cào, con phải cấu lấy Chúa, con phải là ăn vạ Chúa đó, thì Chúa mới chịu chữa cho con đó. Chúng ta thấy không? Lòng thương xót của Chúa đòi hỏi mình là phải hoàn toàn tín thác. Mình càng tín thác vào lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì Chúa mới ban ơn nhiều cho mình bấy nhiêu. Nhưng mà trong lúc mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì đòi hỏi mình có phải có đức tin, đòi hỏi mình phải cầu nguyện, đòi hỏi mình kiên nhẫn, đòi hỏi mình chờ đợi, đòi hỏi mình phải chịu đựng rất nhiều. Thưa anh chị em, xin Thánh Giuse đấng đã trải qua cuộc đời trọn niềm tín thác, đấng đã trải qua một cuộc đời âm thầm lặng lẽ, không biết sinh ra ngày nào, giờ nào, ở đâu, và cũng không biết khi nào ngày mất, lúc nào ngày mất, mất ở đâu, không hề. Trong Kinh Thánh cũng không hề nghe được một lời, đọc được một lời nào của Thánh Giuse cả. Ấy vậy mà bây giờ là thánh cả Giuse, ấy vậy mà bây giờ đang ngự trên ngai vàng mà luôn luôn cứu giúp những người lầm than. Trải qua, vì Thánh Giuse đã trải qua một cuộc sống lầm than, Thánh Giuse đã trải qua một cuộc sống hết sức là cơ cực, hết sức là vất vả, và nhất là đi trong đêm tối của đức tin mà vẫn chọn niềm tín thác. Cho nên chẳng cần thế gian ca ngợi, chẳng cần thế gian ca tụng, chẳng cần ghi lại một lời nào của Ngài, cũng chẳng cần phải ai để ý đến Ngài ở đâu như thế nào, chỉ cần Chúa được tôn vinh. Xin cho mọi người chúng ta trong hành trình đức tin này hãy tín thác vào Chúa để Chúa được tôn vinh, rồi ơn phúc sẽ xuống tràn đầy trên chúng ta. Mời cộng đoàn cùng đứng lên. Giuse trong xóm nhỏ sống đời. Dù sẽ trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa miền Nazareth, thành ra người vui sống nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình.